Kiếm động cửu thiên, chương 230, lại bị bắt, gocchuyenaudio.com, không có người xông qua quan, cửu huyền thí luyện tháp sẽ mở ra một cái không gian độc lập, cho dù Chu Hằng là kẻ có được bảo tháp cũng không thể ảnh hưởng đến. Hắn trở lại tầng dưới chót, hai chân đạp một cái cởi giày ra, bò tới trên giường. Hỏa khí lúc trước vẫn đè nặng, hiện tại rốt cục để cho Hàn Diệc Giao biết bí mật của cửu huyền thí luyện tháp rồi, mang theo nàng đi vào nơi này, mà hắn cũng không cần nhịn nữa, có thể chân chính thưởng thức vui thích giữa nam nữ. Hắn nằm bên cạnh Tiêu Họa Thủy, vừa hôn nhẹ gáy ngọc của đối phương, vừa dùng bàn tay to sờ lên bộ ngực cao vút bắt đầu chuyển động. Bị lộng như vậy, Tiêu Họa Thủy tự nhiên tỉnh lại, nhưng cũng không có bởi vì bộ ngực xuất hiện một cái tay mà kinh hoàng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra, chỉ là nói. Lan Phi, đừng nghịch nữa, người căn bản không lấp đầy được động của cô nãi nãi, chỉ biết chọc cho hư hỏa của cô nãi nãi vượng hơn. Nàng cho là Lan Phi đang sờ nàng à? Chu Hằng không khỏi cười một tiếng, cắn cắn vành tai linh lung của nàng, nói. Vậy ta thì sao, Chu Hằng? Tiêu Họa Thủy nhất thời vô cùng vui mừng, xoay đầu lại đưa môi thơm lên. Chủ nhân, người đã rất lâu chưa có tới gặp thiếp. Người sờ một cái xem, nơi đó đã hoang vu tới mức cỏ dại đã dài ra. Nàng lôi kéo tay Chu Hằng lướt qua vùng bụng bằng phẳng, đi tới cốc thần bí kia, đã có chút ít tràn lan. Thật là một yêu tinh a. Chu Hằng dùng ngón tay vòng quanh mấy cây cỏ dại, sau đó cong ngón tay tiến vào hoa cốc tĩnh mịch kia, để cho cả người Tiêu Họa Thủy lập tức phát run, thân thể mềm mại nóng lên. Chủ nhân, thiếp muốn. Nàng mị nhãn mê ly, liêu nhân câu hồn. Chu Hằng cũng không muốn chịu đựng, cởi y phục xuống, kéo cái chăn đơn ra, thân thể tuyệt đẹp mê người của Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi lập tức hiện lên ở trước mặt của hắn, bộ ngực to lớn rất tròn, vùng bụng bằng phẳng bóng loáng, bốn chân ngọc cũng là thon dài thẳng tắp. Ngô, Lan Phi rốt cục tỉnh lại, thân là một võ giả vốn không nên mất cảnh giác như thế, nhưng nơi này là cửu huyền thí luyện tháp, là chỗ an toàn nhất, người có thể tiến vào cũng chỉ có Chu Hằng, nàng tự nhiên ngủ rất sâu. Trong nháy mắt mở hai mắt ra, nàng vừa lúc nhìn nộ long ngang dài đẩy vào bên trong khe cốc của Tiêu Họa Thủy, nhất thời làm cho nàng miệng khô lưỡi nóng. Nàng cùng Tiêu Họa Thủy giống nhau, đã có gần hai tháng không có hưởng qua vị thịt. Huống chi tư vị dục tiên dục tử khi làm cùng Chu Hằng ai có thể quên mất. Nàng tràn đầy hâm mộ ở một bên nhìn, không có biện pháp, ai bảo nàng là hạ nô thứ đẳng, mỗi lần Chu Hằng cũng sẽ tìm Tiêu Họa Thủy trước, sau đó đến phiên nàng. Cũng may cũng không cần đợi bao lâu. Nàng lặng lẽ đổi tư thế quỳ sát ở trên giường. Nhổng cái mông màu mỡ tuyết trắng lên thật cao tiện cho Chu Hằng công thành phạt trại, nàng đã không kịp đợi để bị trinh phạt mãnh liệt. Một phen đánh nhau kịch liệt không biết qua bao lâu Chu Hằng mới rốt cục tránh thoát khỏi tứ chi quân lấy của hai nàng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trạng thái tốt tới cực điểm. Mặc quần áo xuống giường, làm chủ nhân của cửu huyền thí luyện tháp, hắn tự nhiên biết Hàn Diệc Giao lúc này đang chờ đợi mình ở lầu 2. Sắc lang, lúc Chu Hằng đi tới lầu 2, Hàn Diệc Giao đỏ mặt mắng chửi hắn nói. Mặc dù ngay cả phá năm đạo thí luyện tụ linh, sơ phân ích địa khai thiên, sơn hà, nhưng Hàn Diệc Giao cũng không có tốn. gocchuyenaudio.com, bao nhiêu thời gian, phần thưởng phong phú làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi nàng trở lại tầng dưới cùng, vừa lúc thấy chàng diện Chu Hằng cùng hai nàng kia hồ thiên hồ đế, làm cho nàng đỏ mặt lập tức lui về lầu 2. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng võ giả Sơn Hà Cảnh có sức quan sát tinh tế bực nào tự nhiên cũng thấy rõ ràng rành mạch từng chi tiết. Vật to và dài như thế thật có thể chen vào nơi đó. Lúc trước nàng lấy tay nắm qua thật ra thì sớm biết kích thước của đồ chơi kia, nhưng nếu không phải thấy tận mắt nàng thực sự rất khó tin tưởng nơi đó có thể dung nạp quái vật lớn như thế. Điều này làm cho nàng tim đập rộn lên, thiếu chút nữa bật ra ngoài, trong cơ thể cũng đồng thời xông ra một loại sốt nóng không rõ. Lại để cho nàng có loại vọng động muốn gia nhập trong đó. Nàng không biết là chuyện gì xảy ra, đối với nam nhân khác nàng thủy chung tràn đầy bài xích nhưng thành lũy này cũng đang lặng lẽ tan rã trước mặt Chu Hằng. Đúng như nàng trời xanh là để hấp dẫn Chu Hằng cũng tràn đầy lực hấp dẫn đối với nàng. Nàng bởi vì thể chất của bản thân, mà Chu Hằng lại bởi vì kim dương thảo, dưới sự trùng hợp vô cùng, hai người hấp dẫn lẫn nhau. Chẳng qua là lúc trước Hàn Diệc Giao bởi vì bản năng bài xích nam nhân nên không có ý thức được điểm này, nhưng theo tầng băng tan giả, nàng càng ngày càng cảm thấy khó có thể kháng cự Chu Hằng. Thân thể của nàng khát vọng người nam nhân này, nhưng nàng không dám làm như thế. Cũng không phải bởi vì nàng là vị hôn thê của Ứng Thừa Ân, mà là sau khi bước ra một bước này, nàng sẽ chết. Nàng không biết là làm sao chịu đựng nổi, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, đợi đến khi ba người Chu Hằng rốt cục xong chuyện, nàng cũng đổ mồ hôi ướt cả người, giữa hai chân có một mảnh trắng mịn, cả người cũng hư thoát. Thật lâu cũng không thể khôi phục như cũ, xác bằng ba. Chính vì như thế, nàng mới có thể trách cứ trước, lấy chuyện đó để che giấu hoang mang rối loạn trong lòng của nàng, càng sợ sẽ nhịn không được mà nhảy vào trong ngực đối phương, van xin Chu Hằng nhẹ nhàng thương yêu nàng, giống như con thiêu thân, biết rõ là lửa lại quên mình nhảy vào. Da mặt của Chu Hằng đã rất dày, hơn nữa đã coi Hàn Diệc Giao thành nữ nhân của mình, tự nhiên không ngần ngại bị nàng nhìn thấy cảnh xuân, cười nói. Như thế nào, lấy được bao nhiêu thứ tốt? Nghe hắn hỏi như vậy, Hàn Diệc Giao lập tức hưng phấn lên, liên tiếp lấy ra 5 kiện đồ vật. Những phần thưởng này là do thông qua cửu huyền thí luyện tháp, nàng nhất nhất giải thích cho Chu Hằng. Chu Hằng vừa nghe vừa gật đầu, trong 5 kiện đồ vật này, chỉ có một thứ có thể nói là chân quý, 4 vật khác miễn cưỡng được xưng tụng là bảo vật. Điều này cũng xác nhận phỏng đoán trước của Chu Hằng, phần thưởng cửu huyền thí luyện tháp cho là phải nhìn thực lực của người thí luyện, cùng là khai thiên cảnh vượt qua kiểm tra, phần thưởng nhất trọng thiên cùng tam trọng thiên lấy được hoàn toàn bất đồng. Lúc Hàn Diệc Giao thông qua 4 cửa ải trước, mặc dù tu vi bị áp đến cảnh giới tương ứng, nhưng lực chiến đấu tuyệt đối vượt qua trình độ nên có, cho nên quan vẫn qua, nhưng phần thưởng chỉ có thể nói là miễn miễn cường cường, pháp khí ích địa cảnh thất phẩm, võ kỹ địa cấp trung phẩm, bên nào cũng không hơn bên nào. Bất quá, một phần thưởng cuối cùng lại tương đối mê người. Trước mắt nàng vẫn là Sơn Hà nhất trọng thiên, lại xông qua thí luyện. Góc truyện audio.com, Sơn Hà cảnh cho nên phần thưởng tự nhiên chân quý. Nguyên lôi bảo trận có thể hấp thu lực sấm sét của cửu thiên, tạo thành tử lôi châu, tạo thành uy hiếp đối với võ giả kết thai cảnh trở xuống. Hàn Diệc Giao nói rõ về bảo vật thứ 5 cho Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi động dung, tử lôi châu này không cách nào có hiệu quả đối với cường giả kết thai cảnh, cái này có thể lý giải. Đạt tới cảnh giới này, thứ có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ chỉ có tuyệt thế pháp khí. Nhưng ngay cả cường giả linh hải cảnh cũng có thể tạo thành thương tổn, cái này có chút cường đại đến quá mức. Hắn suy nghĩ một chút, ném Lạc Tuyết Chân Kinh cho Hàn Diệc Giao, để nàng thay đổi tu hành môn công pháp này. Đây cũng là công pháp thiên cấp thượng phẩm, mạnh hơn rất nhiều so sánh với Thủy Nguyên Tâm Kinh gia truyền của Hàn gia. Hàn Diệc Giao vô cùng vui mừng, Chu Hằng ngay cả công pháp chân quý như thế cũng có thể truyền thụ cho nàng, đủ thấy hắn rộng lượng đối với người của mình tới mức nào. Bất quá, người của mình, Hàn Diệc Giao âm thầm thở dài, cho dù không có nguyên nhân về phương diện thân thể, nàng cũng là người có hôn ước trong người. Có thể ở một chỗ cùng Chu Hằng sao? Đối phương chính là Ứng Thư Ân A, là thiên tài siêu cấp đã nhảy một chân vào kết thai cảnh. Có lẽ ở thiên phú Chu Hằng cũng không bại bởi Ứng Thư Ân, thậm chí vượt qua hắn, nhưng cuối cùng Chu Hằng lỗ là tuổi quá trẻ, tu luyện võ đạo không hơn 10 năm trước. Muốn đuổi theo Ứng Thư Ân còn cần thời gian rất lâu. Nàng cùng Chu Hằng ở chung một chỗ chẳng khác gì là hại Chu Hằng. Nhưng đồng tâm kết trong hai người, trừ phi có một người tu vi đột phá linh hải cảnh, nếu không căn bản giải không được cái này quyết định hai người phải ở chung một chỗ. Thật là làm cho người ta đầu lớn như cái đấu. Hàn Diệc Giao tạm thời để xuống phiền não như vậy, thả lực chú ý vào nghiên cứu Lạc Tuyết Chân Kinh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Nửa ngày trời sau, 4 người cùng nhau rời đi cửu huyền thí luyện tháp, chạy tới Hàn Thương Quốc. Bọn họ cũng không có cố ý lên đường, mà là giống như du sơn ngoạn thủy, tận tình cảm nhận phong tình của các quốc gia bất đồng, gặp phải ngày sấm đánh thì còn tốt hơn, vừa lúc bổ sung năng lượng cho nguyên lôi bảo trận, để mà tạo tử lôi châu. Nguyên lôi bảo trận này tương tự như một tòa bảo tháp. Lấy ra ở địa phương có sấm sét lớn quả thực chính là người người oán trách tia chớp sẽ tập trung bổ vào nó. Lôi, là thiên địa lực lượng, người phàm không thể tu luyện, uy lực vô cùng cường đại, sợ rằng chỉ có lão tổ hóa thần cảnh mới có thể một tay che trời, đối kháng lực lượng kinh khủng nhất trong trời đất này. Vô luận là Chu Hằng hay Hàn Diệc Giao, cũng không dám để bị tia chớp bổ vào một nhát, ném nguyên lôi bảo trận ra một cái thì phải trốn tránh rất xa, nếu không bị đánh trúng, vậy không chết cũng phải vứt đi nửa cái mạng. Tử lôi châu hình dạng như kỳ danh. Toàn thân màu tím, hiện lên hình dáng hơi mờ, bên trong có thể thấy tia chớp xanh da trời đang nhảy nhót. Lúc cần sử dụng chỉ cần ném ra cũng đủ, gặp phải một tia va chạm sẽ nổ tung, do đó thả lực lôi điện ra. Bởi vì là bị nguyên lôi bảo trận hấp dẫn tia chớp thiên địa tạo thành uy lực thì không thể so sánh với thiên lôi chân chính, cho nên chỉ có thể tạo thành uy hiếp đối với cường giả linh hải cảnh, gặp phải lão tổ kết thai cảnh căn bản. Góc truyện audio.com không có tác dụng, một lần có thể chế tạo ra mấy miếng tử lôi châu phải xem thời gian xét đánh dài hay ngắn, khoảng cách cùng trung tâm lôi điện dù sao mà nói, một lần đại khái là tạo ra từ 2 đến 4 miếng. Bọn họ xài hơn một tháng để trở lại Hàn Thương Quốc, tổng cộng thu tập được 17 miếng tử lôi châu, trừ Lan Phi, ba người chia đều những thứ đại sát khí này, dù sao Lan Phi chính là thường trú trong cửu huyền thí luyện tháp, có để làm gì. Lan Phi vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, ba người tiến vào Thịnh Nguyên Thành, Chu Hằng quyết định đi nhìn tình huống của Lục Thần Phù trước, sau đó cũng rời đi Hàn Thương Quốc, xông vào Lãng Nguyệt Quốc với không gian rộng lớn hơn một lần. Hắn cách Linh Hải Cảnh đã là càng ngày càng gần, cường độ thân thể cũng đạt tới Sơn Hà Cảnh, đón lấy một chiêu của Triệu Đoạt Thiên sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù hắn rất muốn đánh một bữa, nhưng trước mắt xem ra rất không có khả năng, việc cấp bách đón mẫu thân trở về đoàn tụ với phụ thân. Lúc trước Lục Thần Phù mua một tòa đại trạch trong thành, Chu Hằng ngựa quen đường cũ mang theo Hàn Diệc Giao cùng Tiêu Họa Thủy hai nàng một đường đi qua, rất nhanh đã liền đến trước cửa tòa đại trạch này. Tham kiến Chu Thiếu, hiện tại thanh danh của Chu Hằng ở Hàn Thương Quốc còn có người nào không biết, mà làm tùy tùng của Lục gia tự nhiên mọi người cũng biết bộ dáng của Chu Hằng, nghe nói vị chủ nhân này chẳng những là núi dựa của gia chủ, hơn nữa còn có liên quan về phương diện kia cùng đại tiểu thư. Không xong, Chu Thiếu, đại tiểu thư bị người của Ứng gia bắt đi. Một gã gia đinh cướp lời nói, lại bị bắt, sắc mặt Chu Hằng tối sầm, nữ nhân này làm sao luôn bị bắt. Cách chương.